Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 9, thứ hai trong tuần lễ thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, câu 16 đến 30. Khi ấy Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã tức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quẩn sách lại, trả cho người giúp việc, rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh ta quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Không có ngôn sứ nào được vinh dự tại quê hương xứ sở mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Luca vừa ghi lại cho chúng ta những khoảnh khắc Đức Giêsu trở về quê hương, người rao giảng tin mừng, công bố những lời ân sủng, nhưng thái độ của dân làng lại không đón tiếp. Chúng ta thấy buồn thay, bởi những người đang sống giữa dòng sông ân sủng lại trở nên những kẻ đang khát nước, những kẻ đang sống bên cạnh Đức Giêsu là cứu Chúa, mà họ không nhận ra người là đấng họ kiếm tìm. Đức Giêsu công bố những hồng ân mà Thiên Chúa trao cho nhân loại, Ngài được sức giàu để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo, để công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Bao nhiêu những việc tốt lành Đức Giêsu đã thực hiện, nào là người mù được sáng mắt, người bị áp bức được trả tự do. Thế nhưng họ vẫn lòng chai giả đá, không nhận ra đấng đang thi thố ơn lành là cứu Chúa của họ. Quả thật như câu tục ngữ người Việt chúng ta nói, gần chùa gọi bụt bằng anh. Họ không nhận ra Đức Giêsu, đấng từ trời đến, đấng họ kiếm tìm, đấng cứu nhân độ thế, đấng muôn dân trông đợi. Thật vậy, chính vì sự khô khan, cứng lòng của họ, nên ánh mắt của họ bị che khuất và không nhận ra người. Đức Giêsu đã viện dẫn những câu chuyện quen thuộc của Cựu Ước để đánh động lòng dân chúng. Chẳng hạn thời hạn hán ở Israel, ngôn sứ Elisa được sai đến với bà quả thành Sarepta, để rồi chính nhờ thái độ ân cần đón tiếp của bà đã chứng kiến dấu lạ Thiên Chúa thực hiện cho đến ngày mưa đổ xuống trên đất đai cằn cỗi. Dầu chỉ còn một chút bột và một chút dầu, nhưng lòng quảng đại đã không làm cho bà khép lòng mình. Bà đã làm tấm bánh cho vị ngôn sứ, để rồi bà được chứng kiến hũ bột không vơi, bình dầu không cạn. Quả vậy, Đức Giêsu còn chứng dẫn hình ảnh của vị quan Na-a-man xứ Syria, một người ngoại giáo được Chúa chữa cho khỏi phong hủi. Trong khi đó, biết bao người Israel cũng mắc căn bệnh quái ác này, nhưng vì không tin vào vị ngôn sứ nên họ không được chữa lành. Câu chuyện của niềm tin không phải chỉ là câu chuyện chúng ta kể lại cho nhau vì một thời Cựu Ước xa xôi, hay những người sống đồng thời với Đức Giêsu cùng quê hương xứ sở của Đức Giêsu, mà đó là câu chuyện của chúng ta hôm nay. Biết bao người ngày hôm nay vẫn cố tình bưng tai bịt mắt để không nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời và không chấp nhận niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin Chúa ban tặng và cầu nguyện cho anh chị em chúng ta cũng đón nhận được niềm tin, tuyên xưng đức tin của Đức Kitô, đấng đã đến mang thân phận người phàm, đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin chúng ban tặng chúng con. Xin cho đức tin ấy ngày càng bén rễ sâu vào đời sống và sinh hoa thơm trái ngọt được đức ái. Chúng con cầu xin Chúa vì Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Đi qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ của Chúa mãi phương cao.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Tường thuật chuyến tâm du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự dấn thân của Mông Cổ trong việc bảo vệ môi trường, đóng góp cho hòa bình thế giới. Ngài cũng nhắc đến sự đóng góp của cộng đồng công giáo bé nhỏ tại nước này và hy vọng hiệp định đang được thương thảo giữa Tòa Thánh và Mông Cổ sẽ tạo điều kiện tốt đẹp cho các hoạt động của giáo hội công giáo tại nước này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ chính quyền và các đại diện nhân dân Mông Cổ. Cuộc gặp gỡ này là một trong hai hoạt động chính của Ngài trong ngày 2 tháng 9 vừa qua, trong đó có cuộc gặp gỡ của Ngài với các giám mục vào ban chiều cùng ngày. Ban sáng, sau khi dâng thánh lễ riêng tại tòa phủ doãn ở thủ đô Ulaanbaatar, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Suthaphatpa ở trung tâm thành phố với pho tượng to lớn của thành các tư hãng và được Tổng thống Khurasuk tiếp đón chính thức. Với nghi thức long trọng lúc 9 giờ, rồi Ngài tiến đến phủ Tổng thống để hội kiến riêng trong một căn nhà lều che. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha tiến vào hội trường cũng trong phủ Tổng thống để gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền, đại diện các tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Mông Cổ, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh căn nhà truyền thống hình tròn của người dân nước này gọi là Ger, có lỗ trống ở trên mái để ánh sáng chiếu vào. Đó là những căn nhà lưu động, có thể dễ dàng tháo gỡ và ráp lại, hợp với đời sống du mục của dân Mông Cổ. Ngài nói, này đây, tôi đang đứng trước lối vào như một người lữ hành thân hữu, đến với các bạn như một người rón rén và với tâm hồn hân hoan, mong ước được thêm phong phú về nhân bản trước sự hiện diện của các bạn. Khi vào nhà người khác, thật là đẹp thói quen của người Mông Cổ, trao đổi quà tặng, kèm theo những lời gợi lại những cơ hội gặp gỡ trước đây. Và tuy những quan hệ ngoại giao tân thời giữa Mông Cổ và Tòa Thánh chỉ mới có đây, năm nay là kỷ niệm 30 năm ký lá thư do Bộ trưởng Dambin Jolisa để củng cố quan hệ song phương, nhưng từ xa xưa trong quá khứ, nói chính xác là cách đây đúng 777 năm, giữa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1246, cha Giovanni di Tian, miền Capine, phái viên của Đức Giáo Hoàng, đã viếng thăm hoàng đế thứ ba của Mông Cổ là Quý Do Hãn và trình lên đại hãn lá thư chính thức của Đức Giáo Hoàng Innocenzo. Ít lâu sau đó, lá thư phúc đáp được biên soạn và đóng ấn của đại hãn bằng tiếng Mông Cổ truyền thống, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Lá thư đó còn được giữ trong thư viện Vatican, và hôm nay tôi hân hạnh trình bày cho quý vị một bản sao có chứng thực, được thực hiện với những kỹ thuật tân tiến nhất để bảo đảm chất lượng cao bao nhiêu có thể. Ước gì đây là một dấu chỉ tình thân hữu cố cựu được tăng trưởng và đổi mới. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng đề cao lối sống của người Mông Cổ, quan tâm không phá vỡ sự quân bình tế nhị về môi sinh. Đây là điều có thể dạy cho đi những người ngày nay muốn khép kín trong sự tìm kiếm tư lợi thiển cận. Lối sống ấy muốn để lại cho hậu thế một trái đất vẫn còn đón tiếp và phong phú. Đức Thánh Cha nhắc đến những cố gắng ngoại giao của Mông Cổ ngày nay, tích cực gắn bó với Liên Hiệp Quốc, dấn thân binh vực quyền con người và nền hòa bình, giữ một vai trò ý nghĩa giữa lòng đại lục Á Châu to lớn và trong quan cảnh quốc tế. Trong chiều hướng này, Ngài nhấn mạnh đến quyết tâm của Mông Cổ ngăn chặn sự bành trướng hạt nhân và quyết tâm là một quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Mông Cổ không những thực thi một chính sách đối ngoại hòa bình, nhưng còn muốn giữ một vai trò quan trọng cho hòa bình thế giới và cũng chống lại án tử hình. Đức Thánh Cha cũng đề cao khả năng ngoại thường của các tiền nhân người Mông Cổ nhìn nhận những điểm tuyệt hảo của các dân tộc hợp thành lãnh thổ mênh mông của lãnh thổ vương quốc và đặt những ưu điểm ấy để phát triển chung. Đó là một tấm gương cần nêu cao và tái đề nghị cho ngày nay. Ước gì trời cao ban cho trên trái đất này bị tàn phá vì quá nhiều xung đột, ngày nay tái tạo những điều kiện để có nền hòa bình Mông Cổ như xưa kia, nghĩa là vắng bóng xung đột trong niềm tôn trọng các luật lệ quốc tế. Như một thuật ngữ của quý vị vẫn nói, các đám mây qua đi, trời còn ở lại. Những đám mây đen tối của chiến tranh hãy bị quét tan do ý chí cương quyết của một tình huynh đệ đại đồng. Trong đó, những căng thẳng được giải quyết trên căn bản gặp gỡ và đối thoại, và bảo đảm cho tất cả mọi người các quyền căn bản. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chiều kích siêu việt trong cuộc sống, và nhận xét rằng, khi vào trong một căn nhà kia, người ta nhìn lên cao, hướng về điểm trung tâm cao nhất của nhà, là cửa sổ tròn ở giữa, để ánh sáng chiếu vào và cốt để chiêm ngắm bầu trời. Tôi muốn nhấn mạnh thái độ cơ bản và truyền thống của quý vị giúp chúng ta tái khám phá, đó là biết hướng nhìn lên cao. ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời xanh vốn được quý vị luôn kính trọng, có nghĩa là ở trong thái độ ngoan ngoãn, cởi mở đối với các giáo huấn tôn giáo. Thực vậy, có một ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong bản sắc văn hóa của quý vị, và thật là tuyệt vời vì Mông Cổ là một biểu tượng tự do tôn giáo. Tôi nghĩ đến nguy cơ mà tinh thần duy tiêu thụ ngày nay không những tạo nên bao nhiêu bất công, khép kín trong một thái độ cá nhân chủ nghĩa, quên lãng tha nhân và những truyền thống tốt đẹp đã nhận được. Trái lại, các tôn giáo khi không bị hư hỏng vì những sai trái bè phái là những nâng đỡ đáng tin cậy trong việc kiến tạo những xã hội lành mạnh và thịnh vượng. Trong đó các tín hữu xã thân để sự sống chung hòa bình dân sự và những dự phóng chính trị ngày càng phục vụ không ít và cũng là những con đê ngăn chặn tệ nạn tham nhũng nguy hiểm. Những thứ này là một đe dọa nghiêm trọng đối với sự phát triển bất kỳ nhóm người nào. Nó nuôi dưỡng một não trạng vụ lợi và làm cho nhiều quốc gia trở nên nghèo nàn. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự đóng góp của các tín hữu công giáo Mông Cổ cho đất nước và xã hội. Ngài nói, cộng đoàn công giáo Mông Cổ vui mừng đóng góp phần của mình. Cộng đồng này đã bắt đầu hơn 30 năm nay cử hành đức tin của mình trong một nhà ga và cũng như trong nhà thờ chính tòa hiện nay, tại thành phố lớn này, như hình dáng của nó nhắc nhở điều ấy. Đó là những dấu hiệu muốn chia sẻ hoạt động của mình trong tinh thần phục vụ trách nhiệm và huynh đệ với nhân dân Mông Cổ là dân tộc của mình. Vì thế, tôi hài lòng vì cộng đồng công giáo, tuy bé nhỏ và khiêm hạ, nhưng cũng hăng hái tham gia và dấn thân vào hành trình tăng trưởng của đất nước, phổ biến nền văn hóa liên giới, tôn trọng tất cả mọi người và đối thoại liên tôn, xả thân cho công lý, hòa bình và hòa hợp xã hội. Tôi cầu mong rằng, nhờ một luật pháp sáng suốt và quan tâm tới những nhu cầu cụ thể, các tín hữu công giáo địa phương được sự hỗ trợ của những người nam nữ thánh hiến đến từ các nước khác nhau, có thể luôn cống hiến không khó khăn cho Mông Cổ phần đóng góp của mình về mặt nhân đạo và tinh thần để mưu ích cho dân tộc này.
Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục và tu sĩ tại Mông Cổ. Lúc gần 4 giờ chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Paulo ở thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, cách tòa phủ Doãn gần 4 cây số, để gặp gỡ các giám mục Á Châu cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ, địa phương và nước ngoài, cũng như các nhân viên mục vụ của giáo hội. Nhà thờ tọa lạc ở khu vực phía đông thủ đô được kiến thiết năm 1996 do cha Venceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng Thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Skirt, từ vị. Thánh đường mới hiện nay được khởi công xây năm 2002, ít lâu sau khi tòa thánh thành lập phủ doãn trong tòa Ulaanbaatar, bao trùm toàn lãnh thổ Mông Cổ. Thánh đường mới được Đức Thống Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Thánh Hiến, ngày 30 tháng 8 năm 2003, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giovanni Battista Morandi, sứ thần tòa thánh. Ngày hôm sau, tại thánh đường này, cha Padilla được tấn phong giám mục. Chương trình ban đầu dự kiến Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai viếng thăm Mông Cổ và truyền chức giám mục cho cha Padilla, nhưng dự án này không thành tựu. Thánh đường có hình dáng như căn nhà truyền thống ghe của người Mông Cổ và có thể chứa được 500 người. Khi đến khu vực nhà thờ, Đức Thánh Cha đã lên một xe gôn và được một phụ nữ Mông Cổ đón tiếp và dâng tặng ngài chén sữa có một dải khăn màu xanh dương. Khi tiến vào trong thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp bà Tessese, phụ nữ cách đây 10 năm đã tìm thấy pho tượng Đức Mẹ bằng gỗ trong bãi rác, và sau đó tượng được đặt trong nhà thờ chính tòa, và tại đây Đức Mẹ được gọi bằng danh hiệu Đức Mẹ Thiền Quốc. Ngày 8 tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y Marengo đã thánh hiến Mông Cổ cho Đức Mẹ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra bên ngoài, đi một vòng quanh thánh đường để chào thăm và chúc lành cho các tín hữu, các đại diện 8 giáo xứ và một nhà nguyện hiện diện trên toàn quốc, rồi trở vào bên trong thánh đường bắt đầu cuộc gặp gỡ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Cha José Luis Mombriala Sierra, người Tây Ban Nha, giám mục giáo phận Nur Sultan, thủ đô Kazakhstan, chủ tịch hội đồng giám mục Trung Á, gồm các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan và Mông Cổ, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và vào sự hiện diện của Ngài trong những ngày này tại Mông Cổ là một chứng tá sinh động và hân hoan, chứng tỏ niềm hy vọng từ bao thế kỷ, giống như một cuộc thần thải đồng hành và khích lệ chúng con trong cuộc lưỡng hành như một giáo hội cửa sạch. Tại Á Châu, chúng con biết thế nào là sống hy vọng, và giờ đây chúng con cũng xác tín rằng niềm hy vọng không làm thất vọng. Cuộc gặp gỡ tiếp tục với chứng từ của một nữ tu, một linh mục và một giáo dân. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã định nghĩa ơn gọi từ sai của Kitô hữu là sản thân bị tin mừng, đặc biệt như những Kitô hữu sống tại Mông Cổ này. Ngài nhắc đến lịch sử lâu đời của đức tin tại đây từ những kinh nghiệm trong ngàn năm thứ nhất với phong trào loan báo tin mừng của truyền thống Syriac được phổ biến dọc theo con đường tơ sợi, tiếp theo đó là sự dẫn thân truyền giáo qua các sứ bộ ngoại giao hồi thế kỷ thứ 12, và cả sự quan tâm săn sóc của tòa thánh qua việc bổ nhiệm vào năm 1310, cha Giovanni da Montecovino làm giám mục đầu tiên của giáo phận Catholic. Ngài trở thành vị trách nhiệm một vùng bao la của thế giới dưới triều đại nhà Nguyên của Mông Cổ. Chính Đức Cha đã cung cấp bản dịch đầu tiên sách Thánh Dịch và Tân Ước bằng tiếng Mông Cổ. Lịch sử hăng say đối với tin mừng ấy được phục hồi một cách đặc biệt vào năm 1992 với các từ sai đầu tiên thuộc dòng Thiết Tâm Đức Mẹ, rồi có thêm các dòng khác thành giáo sĩ triều và các giáo dân thiện nguyện. Trong số các vị ấy, tôi muốn nhắc đến cha Stefano Kim Thành Hiền, tổng đại diện phủ doãn tông tòa này, qua đời đột ngột sáng ngày 26 tháng 5 năm nay vì bệnh tim lúc mới 55 tuổi. Và Đức Thánh Cha nhận xét, các linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ kiều quý, trong 31 năm qua, anh chị em đã khởi xướng nhiều sáng kiến bác ái, dành phần lớn năng lực của mình và phản ánh tôn nhan thương xót của Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành. Điều ấy như một danh thiếp của anh chị em làm cho anh chị em được tôn trọng và quý mến vì bao nhiêu thiện ích mang lại cho nhiều người trong các lĩnh vực, từ lĩnh vực từ thiện đến giáo dục, qua việc chăm sóc sức khỏe và thăng tiến văn hóa. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường phong phú và có nhiều lợi ích này cho dân tộc Mông Cổ yêu quý. Đồng thời, tôi cũng mời gọi anh chị em hãy nén hưởng và nhìn lên Chúa, luôn trở lại cái nhìn nguyên thủy. Từ đó mọi sự nảy sinh. Thực vậy, nếu không có cái nhìn đó, thì năng lực dần dần suy tàn và sự dẫn thân mục vụ có nguy cơ trở thành việc phục vụ vô bổ, một sự nối tiếp các hoạt động vì phải làm, và rốt cuộc không thông truyền gì cả ngoài sự mệt mỏi và không mãn nguyện. Trái lại, nếu luôn tiếp xúc với nhan Chúa Kitô, tìm kiếm trong kinh thánh và chiêm ngưỡng Chúa trong kinh lạc thờ lại trước nhà tạm mình Thánh Chúa, nhận ra Chúa nơi khuôn mặt của những người được phục vụ và cảm thấy được niềm vui nội tâm dẫn đưa, kể cả trong những khó khăn, ta vẫn để được niềm vui trong tâm hồn. Chúng ta cần điều đó, chứ không cần những người miệt mài với công việc và đại trí, tiến hành những dự án với nguy cơ nhiều khi tỏ ra cay đắng thì một cuộc sống không dễ dàng. Cần trở về với nguồn mạch, với khuôn mặt của Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa để nếm hưởng. Chính Chúa là kho tàng của chúng ta, là hạt trai quý giá đáng bán mọi sự để mua được. Các anh chị em ở Mông Cổ vốn có một cảm thức mạnh về thánh thiêng và lịch sử sâu rộng về tôn giáo. Họ đang chờ đợi nơi anh chị em chứng tá này và họ biết nhận ra sự chân thực của chứng tá ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông và hiệp nhất, ý thức rằng chính Chúa Giêsu hiện diện trong đức giám mục để bảo đảm tình hiệp thông trong nhiệm thể của Chúa. Nói khác đi, sự hiệp nhất trong giáo hội không phải là vấn đề trật tự và tôn trọng, và cũng chẳng phải là một chiến lược tốt để họp thành đội, thành nhóm. Đó là vấn đề đức tin và tình yêu đối với Chúa, là trung thành đối với Chúa. Vì thế, tất cả các thành phần giáo hội gắn bó chung quanh đức giám mục, đại diện của Chúa Kitô sinh động giữa dân Ngài, bằng cách xây dựng tình hiệp thông vốn là một lời loan báo và giúp rất nhiều cho sự hội nhập đức tin vào văn hóa. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đọc kinh tín mừng trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào buổi sáng mùa hè, có nhiều du khách đến thưởng ngắm và chụp hình bên hồ hoa sen với màu sắc và hương thơm thật quyến rũ. Được du khách trầm trồ khen ngợi, một đóa sen tỏ vẻ tự mãn. Nó liếc xéo mấy cây cỏ mực hôi nồng và vênh mặt dương dương tự đắc. Nó cao giọng hỏi đấng tạo hóa, thưa Thượng Đế, Ngài thấy vẻ đẹp của con như thế nào? Có lộng lẫy không ạ? Thượng Đế thẳng thắn đáp, ta chỉ nhìn thấy vẻ xấu xí của con. Vào mùa thu, hoa sen trở nên già héo và khô dần, hương sắc không còn, nhưng nó kịp để lại cho đời những hạt sen đầy bổ ích. Bấy giờ sen khẽ nhủ thầm, bây giờ thân thể mình vừa già vừa xấu, không biết Thượng Đế có nhận ra mình nữa không? Thượng Đế nói, thật sự lúc này ta nhận thấy con rất đẹp. Sen không hiểu liền hỏi lại, tại sao lúc con nở rộ, dáng điệu xinh tươi, Ngài lại bảo con xấu xí? Nhưng khi con buồn bã, sinh lực đang tàn tạ, thất bại, thì Ngài lại cho rằng con đẹp đẽ. Thượng Đế mỉm cười nói, bé con ạ, à, lúc con tự cho rằng mình đẹp, thì ta chỉ nhìn thấy hư danh và thói kiêu ngạo của con. Còn lúc này, ta mới nhìn thấy sự chân thành và khiêm tốn của con. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa, đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh. Dưới đất, đồi núi chập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó, con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo, vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt trong con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ. Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp, thế nhưng tội lỗi đã len lỏi vào trần gian, làm ô uế tâm hồn con người, khiến họ khó làm chủ được ham muốn, sẵn sàng đánh đổi những điều cao quý để chiếm hữu cho được cái đẹp chóng qua. Người có vẻ đẹp bên ngoài mà tâm hồn hẹp hòi ích kỷ, nhân cách cục cằn thô lỗ, thì người ấy chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương. trong cảnh hỗn tạp của cuộc sống, ta dễ bị cuốn hút chạy theo vẻ đẹp giả tạo, hào nhoáng bên ngoài mà xem nhẹ phẩm chất bên trong. Ta dễ nhầm lẫn bởi sắc màu lòe loẹt, chọn những điều hư ảo và đánh mất phẩm tính của tâm hồn. Ngược lại, nếu tâm hồn ta tích chứa điều thiện, nhân ái, ta sẽ có hành vi đúng đắn, biết cảm thông chia sẻ, biết cộng tác xây dựng. Khi trái tim rộng mở, ta dễ dàng đón nhận những điều giới hạn của tha nhân, bình tĩnh an nhiên trước nghịch cảnh. Với ơn Chúa và đời sống cầu nguyện, ta có khả năng vượt qua những đam mê cám dỗ. Vẻ đẹp của tâm hồn là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, hãy tập cho mình có một trái tim nhân ái, biết quan tâm đến mọi người, biết tôn trọng và giúp đỡ tha nhân. Thánh Thomas Aquino bảo rằng, ở trần gian này, không phải trí tuệ, nhưng chính là tình yêu, làm cho hoàn hảo và thánh hóa. Vì tình yêu nối kết với Thiên Chúa, nhưng trí tuệ, trong ánh sáng đức tin, tỏ cho chúng ta biết phía bên kia của toàn thể chân lý, đấng ta yêu mến. Người có lòng yêu mến Chúa luôn khát khao được gắn kết gần gũi với Chúa, để học biết sự khôn ngoan thiện lành. Chúa Giê-xu là đấng giàu lòng thương cảm. Từng lời nói, từng cử chỉ, hành động của Ngài đều tỏ cho ta thấy một vị Thiên Chúa như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành, dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi khó khăn nhọc nhằn của con người. Lòng thương cảm của Thiên Chúa không biểu lộ bằng sự trừng phạt, nhưng là sự tha thứ, cảm thông, là đón nhận những yếu đuối tội lỗi. Một vị Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự thù hận và quảng đại hơn những hẹp hòi tranh chấp. Lạy Chúa, xin thanh tẩy, biến đổi tâm hồn con bằng tình yêu và ân sủng Chúa. Xin cho con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, biết lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết làm mới tâm hồn mình qua sự gắn kết với Chúa, qua cầu nguyện và hy sinh phục vụ. Nhờ đó, chúng con gieo rắc niềm vui và lan tỏa tình thương của Chúa đến với mọi người. Amen.
Dẫu phận hư không như vui cho có đáng gì đâu, nên con ôi tình thương sao có nhiệm màu, tình ai cao siêu ôi tâm phó, còn chân hư vô sao hiểu thấu, nguyện luôn đi sâu xin cúi đầu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.